Thì bây giờ cái cô bác tỉnh ra trời ra sắp đứng về ngoài này nè, đứng về ngoài bán gì được đó. Rồi cái cổ mới nói, còn xuống ăn thịt không sư? Ông gật đầu. Gật đầu. Thì thôi bây giờ ông ăn thịt cho tôi, cho ông một miếng thịt trong đi, trong đứng hoài các viên thịt phải bán, là phải cho bán cái bánh chứ, ăn đi ông, đi chỗ khác là tụi ba buôn bán chút đấy. Rồi thì ông lấy miếng thịt ra, ông đứng ăn tại chỗ, ăn tại chỗ luôn. Sư tọa kể nghe, phải tôi nói đâu nghe. Đó, rồi ăn tại chỗ luôn. Mấy đứa nhỏ thấy vậy đó, nó lại xuống lại nó la, nó vỗ tay, ô ông xương thịt, ông xương thịt, ông xương thịt. À, ông nghe nói vậy đang ăn bỏ vô bát này lên, nằm môi là Phật, nó còn nghỉ tu 5 phút. Rồi ông chửi, bộ tổ cha mày, tao thịt kệ một tao, mắc nói gì mà nói. Rồi thì bây giờ làm sao? Rồi mấy nhỏ đưa mấy nhỏ chạy, chạy rồi cái là ông vợ ta bắt ra lấy miếng thịt ăn hết luôn.
À, như vậy.
Vậy thì đó là nam mô Phật chỉ tôi 5 phút. Bây giờ Phật tử bắt chước câu chuyện này á, phân mốt gì em Phật đang cần chủ nhiệm Phật nha. À, nhập dẫn mình chịu hết nổi rồi. Và lần bấm câu chuyện muốn đứt từ ngọt luôn đó, mà nó vẫn nói nặng nói nhẹ và chịu không nổi. Thôi bây giờ nam mô đạo Phật nè, chứ con nghĩ với tu 1 phút được xử lý này mới được. Vậy thì còn nhẫn nữa không? Hết nhẫn rồi. Một câu chuyện vui nữa của đệ tử Hòa Thượng Chí Phủ. À, một bà già này rất tu tinh tấn. Tôi nói tinh tấn là vô chùa kìa. Nó về nhà bà không có gì được gì trơn á. Tại vì bà giữ chứ lắm. Bà giữ mà bà tâm bà là cố chấp nữa. Bởi bà làm quay làm quyền đó. Thì ở nhà bà có đứa cháu, cháu gái. Bà la bà chửi mắng hoài. À, rồi đứa nhỏ làm không thuận ý bà, nó chịu không nổi. À, bà vô chùa, bà làm đệ tử Hòa Thượng Chí Phủ, bà kể tâm lý bà vậy đó. Thầy ơi sao con nóng quá thầy ơi, thì sao cho con bớt cái tâm nóng này. Đó được rồi, sáng con đóng cửa, giao đứa cháu đi vô đây với Hòa Thượng để mà tu. À, thì lần lần con sẽ bớt. Bà nghe lời khách đóng cửa nhà, giao đứa cháu. Nhà lầu lớn lắm nha, thì gà chài khen kỹ lưỡng. Rồi bây giờ đây bà vô chùa từ sáng tới chiều nha. Ở gần Hòa Thượng ở trong chùa, thần tâm bà mát gì đâu. Nói thầy ơi sao con vô chùa ở gần thầy con mát quá trời mát. Được rồi, mỗi bữa con cứ vô đi, lần lần con sẽ mát dịu, con bớt nóng lại. Rồi cái bữa đó bà về, chiều bà về Hòa Thượng kêu lại Hòa Thượng dặn, ở chùa thì con tu được rồi đó, nhưng mà về nhà con ráng nhẫn nha con. À, cái chuyện gì mà không vừa lòng con ráng lạ niệm Phật rồi vuốt được cho xuống nha con. À, ráng nhẫn nha con. Là như vậy nó có kết quả. Và mô Phật con nghe lời Hòa Thượng. Cái bữa đó bà về, tâm hồn mà thoải mái ra cổng chùa đó nha. Bà nói sao mà công nhận rằng vô chùa mát thiệt chứ, gần bà tôi khỏe quá, tâm mình không có nóng nảy gì chứ, linh quá linh đi. Về tới nhà rồi kêu nhỏ mở cửa nó không nghe, lắc nửa trong nó không nghe, bắt đầu cũng nổ nóng lên rồi, vỗ cửa ăn năm đậu trong nó chạy ra. Chạy ra nó mở cửa lâu quá trời, bà cũng ráng, rồi nó quả thường nguyện nhẫn, tôi ráng nhẫn. Rồi bây giờ bà ráng nhẫn mà hầm hầm lên mở cửa vô rồi cái bà kêu lấy gì đó nó chậm chạp á, bà chịu hết nổi rồi, chặn cái thau để trên ghế đó. Bà thì giận á, tao nói kêu mày mới trong lòng trong nghe, trời ơi bà giận cái thau, bà giận chung một cái cái thau mà thau vừa thau nóc á, bà giận một cái là nó chặt nét luôn. Rồi chưa chừng đó bà giận mình là Hòa Thượng nghĩ mình nhẫn mà mình nhẫn không nổi. À, đó là bao nhiêu cái sự nhẫn nại ở trong chùa nó dồn thành cái nỗ lực thâm hậu. Về chùa về nhà rồi nhẫn hết nổi rồi, bây giờ phải đè cái một cái thau lên nóc mà dẹp lép luôn. Bình thường có đè gì nổi, tôi đâu cái thau thường đè không nổi, cái thau lên nóc mà đè dẹp lép mà. Đó, như vậy nó dồn né. À, dồn né mà tự có không có. Tôi giờ biết tôi cũng vậy nè, tôi giận quá trời giận nổi, tôi la đệ tử tôi cũng la lớn nữa. Vậy cái tôi giận tôi la nữa. Tại vì mình giận quá, mình nóng quá, quá chịu nổi lâu lâu thì cái. Thấy chưa, nó như vậy. Đó là cái bệnh chung của chúng ta đó. Nè, tuy cũng vậy thì còn thàn mà, phải mà tỉnh. Có nhiều khi những cái gì mình nhẫn quá, giết rồi nhẫn không nổi nữa. Nó phải trì ra chút, nó bớt, chứ để chẳng ứng mà nó nổ rồi nha. Như vậy. Nhưng mà nó cho vui. Nếu không phải nói vậy, không phải là lấy đó làm bằng chứng nha. Chứ quá nó dạy vậy đó, lâu lâu thì cái, ấu hắn như vậy. Ráng nhẫn cho nó hết luôn, đừng để chị không được, chị đánh ẩn người xung quanh đau khổ lắm. Như vậy thôi trở lại vấn đề của chúng ta. Thứ hai, đối với chúng sinh khởi lòng đại bi không bất ngạo. Không bất ngạo là không gây chúng sinh đau khổ buồn phiền. Cho nên người Phật tử chúng ta khi tiếp xúc với nhau, chúng ta có lời từ ái, lời từ ái. Cho nên một vị Bồ Tát mà khi thuyết pháp độ sinh á, đi vào cuộc đời quá độ chúng sinh phải có tứ nhiếp pháp, phải có tứ nhiếp pháp mới độ được. lòng đại từ đại bi được xuyên qua tối với pháp của vị là hành Bồ Tát đạo. Bây giờ Phật tử chúng ta đang hành thiền Bồ Tát đạo nè, phải không? Vừa tu vừa khuyên hóa chúng sinh khác hữu duyên như mình để được tu như mình. Vậy thì thứ nhất là phải dùng ái ngữ nhiếp. Ái ngữ nhiếp, ái ngữ là gì? Tức là lời nói êm ái, lời nói nhẹ nhàng, lời nói thân thương, để người ta nghe qua người ta có cảm mến mình liền đó. Từ chỗ cảm mến mình liền, dù lời nói nó đai nghiến thì sao đó không biết, nhưng mà họ nghe êm tai quá. Chứ đằng sư quá nói nghe nó đau lòng thiệt chứ, nhưng mà cái giọng nói êm quá. Nhưng mà người ta nghe êm quá người ta cảm thấy thích, thích rồi cái tự nhiên ta sửa à, đó. Như vậy là ái ngữ nhiếp, người đó không thích chịu nghe lời nói nóng nảy, lời nói cọc cằn thô lỗ, mà cần lời nói êm ái. Mình phải nói một lời nói êm ái mới chinh phục lòng họ được. À, cho nên bây giờ Phật tử mà chưa quá thuyết pháp tự nghe, có khi nào chưa quá thuyết pháp tự tu bằng cách thăm thăm võ không? Có không? Nó tu nha, không tu không đó đi mẫu ba à, nó giữa ai thằng tu, phải không? À, như vậy nó êm ái nhẹ nhàng. Nói Phật tử ơi, gắng tu đi, sư trẻ tôi đi tu hồi 7 tuổi tới bây giờ à, không có vợ, không có con, không có nhà, không có cửa, khổ hạnh như vậy để mong cầu giải thoát đó. Phật tử nghe lời sư đi, ráng tu nghe, tu đi giải thoát. Phật tử ơi, tu sao mà khổ lắm nghe. Tôi nghe sư quá nói em không? Em quá, thế thôi vậy con nghe lời sư con tu đó. Như vậy à, là lời ái ngữ nhiếp, lời nói thân thương, lời nói dịu dàng, lời nói là nhẹ nhàng làm ta cảm tình, mình chinh phục được người ta, đó gọi là ái ngữ. Đó như vậy. Thứ hai là gì? À, là gì? Là đồng, là lợi hành, là bố thí chứ, bố thí nhiếp. Bố thí nhiếp là gì? Là người ta nghèo khổ, thế bây giờ giữa tu liền tu sao được, đói muốn chết giữa tu sao tu được, nghèo thấy bà giữa tu sao nổi, phải không? Đó, bây giờ vợ đói con đau, nhà tranh dột nát, bây giờ giữa thu tu đi, trước là ăn cướp ăn trộm người ta đó, bây giờ là nghèo khổ vậy đó, nghe tu đi, giáp dao nó dược cho mà chết luôn, phải không? Nói có chặt khác lại nhưng dùng mà người ta. Người ta nói nhẹ em ái à, mà không nói gì hơn là gì? Người ta đang đói đang khổ thì bây giờ mình đem cho người ta gạo thóc, cho người ta tiền bạc, từ đó ta no lòng, ta cảm tình với mình. Dù giờ ta đến chơi với mình à, đến chơi với mình có cảm tình rồi mình gió đạo đức và lần lần trong tay người ta nghe rồi nói nhân quả người ta nghe à, đó là bố thí, bố thí nhiệt cho người ta để chinh phục cái tình cảm người ta, từ đó mình mới gió nói đạo người ta nghe được, phải không? Đó là bố thí, bố thí nhiệt, phải không? À, bây giờ vấn đề thứ ba là lợi hành nhiếp, là người ta cần có cái lợi người ta mới chịu, là chịu nghe mình về tu. Thì bây giờ mình đem cái lợi cho người ta, giúp đỡ người ta gì đó, cho người ta gì đó, làm lợi người ta gì đó, để chinh phục tình cảm người ta, từ người ta mến phục mình à, bây giờ nói đạo người ta nghe cái lợi có chứ không phải không? Rồi thứ tư là đồng sự nhiếp, cái này còn khó nữa nè. Đồng sự là mình quên mình hòa đồng với người ta, người đó thấp hèn như vậy đó, mình phải gần người ta, đừng nghĩ là người ta thấp hèn là chê người ta. Mình chơi người ta thì không gần người ta, không gần người ta sao nói người ta nghe được. Thế người ta không có tu theo mình được, cho nên mình quên cái chức vụ của mình đi, quên cái địa vị của mình đi, quên cái cao xa của mình đi, và quên cái sạch sẽ của mình đi, gần người ăn mày, gần người ăn xin, gần người nghèo khổ, gần người không sạch sẽ, để mình nói chuyện thâm tình với người ta. Khi mà mình có địa vị cao xa mà mình gần với họ vậy đó, là họ cảm tình mình liền, họ phục mình, phải không? Trời ơi, siêu quá, ông có địa vị cao xa như vậy đó mà với tôi ông cũng ngồi sát bên, ông vuốt da tôi, ông tâm tình với tôi, ông không thân bị kỹ trên, thì từ đó họ thiện cảm với siêu quá không? Thiện cảm liền, nó phục liền. Còn nếu mình bệ vậy đó, mình là trụ trì, tôi là trụ trì nha, tôi là giảng sư nha, nói tôi phải ngồi đằng kia, đừng lại gần tôi à, gặp tôi phải chào khá đàng hoàng, trên kênh là có chuyện tôi à. À, nếu mình là tâm mà như vậy, ai tới mình? Ta tu mà ngạo mạn, thế mình tu mà ngạo mạn trước là biểu sao người ta kính trọng mình được? Là làm Bồ Tát sao được? Thôi mình quên mình là trụ trì, quên mình là giảng sư đi, để mình quên là một người như thế nào đi. Thôi mình gần gũi người ta đó, bắt đầu nói chuyện tâm tình này kia, thời sự à, quốc tế quốc nội gia đình ấy, thăm dò họ, bắt đầu mình ta có thiện cảm với mình, phải không? Nó qua đông người ta đó, rồi từ đó ta thương, ta tội nghiệp siêu quá, tội nghiệp vẫn ghê đó ha. Đó, khi mà họ thương tội nghiệp mình giàu là bắt đầu mình lót vô. nghĩ từ từ đó, mình cho họ cái này, giúp đỡ họ cái kia, họ thiện cảm, bắt đầu em họ vào đạo đó, mà thấy chưa? Đó là gì? Là đồng sự nó khó, phải hy sinh, quên cả địa vị, quên cả cái chức vụ, quên cả cái địa hiện tại của mình, mới là hòa đồng người ta, mới giúp đỡ và chinh phục cái tình cảm tâm tư khó khăn rắc rối, cái phiền não của người ta. Đó là đồng sự. Làm Bồ Tát phải thực hành bốn điều kiện này là mới là quá độ chúng sinh được. Thấy chưa? Khó là dễ nè? Khó lắm, phải dễ đâu. Như bây giờ tư á, muốn chinh phục Phật tử thì phải sao đây? Với chiều cực trước ha, muốn giúp đỡ Phật tử nè, để giúp một Phật tử vào cái đạo tràng niệm Phật lo tu thì phải làm sao đây? Trước nhất chưa phải là đi xin tiền. Phật sẽ rất cực khổ nè, nắng mưa sương gió cùng với thợ thầy lo xây dựng niệm Phật được, phải không? Đó, rồi sao giờ đây? Chịu cực nè, nghiên cứu giáo lý nè, ngồi đây nói chuyện khôn khổ luôn, phải không? Rác bao tử luôn, đổ bội bột luôn, phải không? Đó, để nhắc nhở dạy bảo tự tu nè, lo ăn nè, lo ngủ nè, lo nước nâu nè, lo đủ thứ luôn, phải không? Như vậy mà tự thương chứ quá không? Thường, đây có ai ghét chứ quá người ta lên coi. Không ai ghét hết trơn. À, như vậy, nhưng mà tự mới thương thương mới đến thương tu đâu, phải không? Đó, như vậy, xin làm Bồ Tát phải chấp nhận hy sinh. Đó, như vậy, trước mình cực, phép sao mình được gì? Được vui. Trước là sư cực là khi đó Phật tử chưa đến tu nhiều. Đó, bây giờ có đạo tràng rồi, rộng rãi, thoải mái, khang trang, lịch sự, rồi Phật tử tu càng ngày càng đông. Thì sao bây giờ sư vui không? Vui. Đó, như vậy, Phật tử vui, sư đồng vui. Phật tử tu, sư đồng tu, thầy trò cùng tu, cùng đoạn phiền não, thầy trò cùng giải thoát. Đó, vui bây giờ, tuy là vui ít, ha, mình cực nhiều, vui ít, để đổi lấy sau này, hết cực mà vui hoàn toàn. À, đó như vậy, nên là Phật tử đang cố gắng. Thế thì đó là tứ nhiếp pháp của lầm để nói rõ ràng hơn. Phật tử nghe với cái tâm đại từ đại bi, hai cái tâm này Đức Di Lặc được Đức Phật dạy. Bây giờ siêu cái tâm thứ ba, đối với chánh pháp hết lòng hộ trì không tiếp thân mạng. Đối với chánh pháp phải hộ trì không tiếp thân mạng. Mình là người Phật tử đó, mình phải hộ trì chánh pháp không tiếp thân mạng. Nghe làm sao đây Phật tử? Chánh pháp là gì? Chánh pháp là những cái gì Phật dạy, những cái gì Phật dạy mình phải hộ trì, đừng cho bị mất, đừng cho bị mất, gọi là hộ trì chánh pháp. Thì chánh pháp của Phật là cái Phật mất đi rồi á, đi nhập diệt rồi á, đi vào niết bàn rồi, chánh pháp Phật còn tồn tại đó là gì Phật tử? Là giáo điển, phải không? Là giáo điển của Phật. Vậy thì bây giờ chúng ta là hộ trì giáo điển không thiếu thân mạng, là chúng ta đem kinh Phật á, đem về nhà mình để vô chùa, phải không? Đóng trong tủ, khóa kính lại, tối ngày giữ gìn, người nuôi từ 5-7 chục chó vật dê, bảo bảo thì chánh pháp mà, phải không? Sợ ông chậm lấy gì sao, phải không? Phải bảo bảo tìm cái đó không? Hay là bây giờ ai mà lại là lấy kinh lấy kệ của mình đó, mình ôm mình thức lại bảo trì chánh pháp không thiếu thân mạng, đánh đập giết mình chết mà phải ôm giữ gìn chánh pháp, phải vậy không? À không phải, bảo trì chánh pháp đâu kiểu kỳ cục vậy, phải không? Bảo trì chánh pháp á, ý là thứ nhất là gì? Tức là chúng ta giữ gìn, phải không? Ta giữ gìn kinh điển là cái này thứ nhất. Tại vì khi Đức Phật nhập diệt rồi, những ngôn từ là thánh ngôn lượng Đức Phật á, là nơi đây nó chở những cái yếu nghĩa đưa chúng ta cái sự giải thoát. À, nó nằm ở trong này mà nó bảo trì giữ gìn kinh điển, tức là những Phật tử nào có kinh của Phật á, chúng ta phải giữ gìn cái kỹ lưỡng, đừng để cho bị mất nha. Đó là thứ nhất là bảo trì chánh pháp. Bây giờ mình đã thông vì mình đã học, mình hiểu được những bộ kinh này rồi, thì bây giờ mình để dành đó, sau này người nào có hữu duyên á, họ xem được, họ sẽ thông minh, có trí tuệ và hiểu như mình, để được tu như mình, để được giải thoát thành Phật như mình. Đó là vấn đề thứ nhất, đó là bảo trì chánh pháp, giữ gìn kinh điển, đừng cho bị thất thoát, đừng cho bị thất lạc. Đó như vậy, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là gì? Là học tập kinh điển. Bây giờ kinh điển nó sẽ theo thời gian nó bị hư mòn đi, hư mòn đi phải không Phật tử? Nó cũ nó bị hư rách, bị mối mọt ăn, hay là bị hỏa hoạn, bị lửa trâu vân vân, đã vân vân, hay là những phương cách khác nó bị hư mất đi. Vậy thì khi mà kinh pháp hư mất rồi thì người ta sẽ không còn để được xem nữa, hậu thế sau này không còn nữa. Thế bây giờ bảo thì cái thứ hai là gì? Là phải học, học không học không đem kinh pháp Phật vào trong lòng mình hết, giờ nó bộ nhớ rồi hết. Giống bây giờ Phật tử có cái máy mà, cái máy gì? Nó vi tính á, phải không? Phật tử là tất cả những cái dữ kiện Phật tử là đưa vào trong cái mạng vi tính là bộ nhớ hết, phải không? Đưa vào cái bộ đĩa bộ nhớ nào đó, phải không? Để dành đó. Cho nên bây giờ tam tàng kinh lực lượng á, các vị đại sư chúng ta bây giờ đưa vào trong bộ nhớ trình, vô trong bộ đĩa trình, à, để cất dễ, cất nó gọn hơn. Còn để cả nguyên cái bộ sách to cất trong chùa, cả cái mấy cái tủ gì đó nó lớn quá, sau này bị hư một đi, cho nên dùng cách mà theo khoa học để vào trong bộ nhớ của điện tử, là sao cũng cần đưa vô cái là mở ra. Cho nên bây giờ các vị học trò bây giờ, mấy thầy giảng sư trẻ bây giờ đó, người nào có máy vi tính vậy, cỡ người tôi thì không có xài nổi rồi, già rồi, ha, thôi để bộ nhớ mình có nhiêu xài nhiêu, như vậy. Còn bây giờ mấy thầy bây giờ làm biết không ghi bộ nhớ vào trong đầu óc, tuổi trẻ bây giờ nó chỉ ghi vô này bận lòng lắm, nó ghi vào trong cái vi tính, Sao anh em đánh máy vô đó hết rồi gì, khi nào cần bấm ra, bấm ra nó coi. Còn giới tiêu hóa mà cỡ tuổi già, tiêu hóa tiêu giới gì vậy, thà cõi bấm không nổi rồi. Là coi bây giờ coi chắc không nổi nữa, lớn tuổi rồi. Bây giờ bằng cái sản phẩm kinh nghiệm mình linh động để mình sáng tạo cái mới để dạy người ta, tức là đã tích lũy sẵn trong đầu óc à, ở trong này đó như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta tạo tiền chánh pháp bằng cái thứ hai, đó là chúng ta học tập kinh điển thuộc lòng để vào trong bỏ của chúng ta nhớ hết. Như bây giờ Phật tử thấy tiêu hóa mà nói hoài nó mãi không hết là do đâu vậy? Do đâu vậy? Thì để trong này nó quá nhiều. Hồi xưa còn đẻ tao học học chết chữ luôn mà, học kinh là học thuộc lòng, từ chữ không cho bắt. Bây giờ giảng không có giảng như hồi xưa, giờ lột nghĩa ra giảng thoát văn hết, Phật tử dễ hiểu. Chứ mà giảng giữa ngày xưa Phật tử bây giờ mình nghe nó khô động, nó buồn ngủ chết đi à, đó vậy. Cho nên nhiều có một câu kinh mà giảng buổi trời chưa hết. Thành ra bây giờ cái này thứ hai để bảo trì hộ trì chánh pháp là bằng cách là gì? Là học tập giáo điển mà không tiếp thân mạng nữa chứ. Học tập giáo điển mà không tiếp thân mạng là học hoài học mãi mà. Cái thanh này mà mặt cao mặt đẩy đó, học cái bệnh cũng học, nó chết cũng học, nhét vô nhét vô nhét vô. Cho nên là nghe pháp là quan nghĩ là vui vẻ là nghe, mệt mỏi cỡ nào cũng ráng nghe. Nói nghe thằng hồi khỏi quá sắp gói đi về. Có không? Có mà tỉnh. Có chứ, có số người đi nghe pháp đó, nghe hồi cho nghe sao biết nữa, tâm lý sao biết, muốn gói gì không tiêu đó. Như vậy nó giống như hát cai lương thôi mà. Dở quá không đi về phải không? Đó mà nghe buổi đi pháp mà nghe hấp dẫn, còn nghe hoài mà nghe buồn ngủ quá thì cũng gói gì phải không? Cái tự làm sao đó có không? Vậy thì bây giờ cái ngày thứ hai bảo trì chánh pháp và cách học tập kinh điển, tức là chúng ta đem giáo pháp Phật vào trong lòng của mình, trong trí của mình, giữ gìn trong này nè. Chỉ có giữ trong này nó không mất thôi, phải không? Nước trâu lửa cháy thì không có tổn hại gì hết trơn, chỉ cái mình chết mới bị đem theo thôi à, phải không? Nhưng mà khi vào đây rồi á, nó có khả năng linh hoạt sáng tạo được truyền đạt người khác hay hơn. Người ta thấy chứ, bây giờ mà kinh điển mà để trong tủ á, truyền đạt đâu bằng kinh điển để trong này, phải không? Đúng không phải không? Bây giờ nếu được chưa quá mà đem cả những bộ kinh khóa học mà xưa nay để trong tủ phá lại để dành truyền đạo Phật tử vậy đó. Mô Phật là chứ, con muốn học kinh này, đây là con, đây người coi đi. Đã cái gì coi đấy, đó mở tủ đưa ra mặt thứ coi. Mày dùng bài sư cho con hiểu vậy chứ? Không hiểu phải không? Rồi cụ dặn cho nghe, muốn giảng phải lấy đâu vậy? Lấy trong này ra giảng. Phải không? Ngoài trong này ra. Đó là trong cái bộ nhớ của sư nè. Ngoài là giảng, hỏi tới đâu cụ dặn lấy cho nghe. Phải không? Đó như vậy, cái lưu trữ trong này á, nó sẽ linh hoạt, nó sáng tạo, nó sẽ hay hơn là gấp trăm gấp ngàn lần là những cái bộ kinh gọi là gì, là kinh gốc, mà là những kinh phải sách vở nằm trong tủ. Thấy chưa? Tại vì khi vào đây là đã học rồi, đã nghiên cứu rồi, đã quán xét rồi, đã thâm nhập rồi, từ khi đã sáng tạo lên những nghĩa mới hợp thời trang. Phải mà tôi, nhưng bây giờ mới giảng cho thời đại, giảng là trình độ Phật tử là thời kỳ sau chủ nghĩa, thời kỳ văn minh tiến bộ khoa học đấu tranh. Cái giảng kiểu ngày xưa là cái như thua. Giảng cách đây thì 30 năm về trước là không ai nghe đâu. Tối ngày cái bố thí cũng vừa đi co phước à, chứ không tu nó bị nghèo đó, khổ lắm nha. Giờ ráng làm phước đi, bố thí cũng vừa cũng vừa, bố thí cũng vừa bố thí như đó hoài. Vậy đâu giải đạo vậy chứ, không có giảng tu niệm Phật là không giảng lý tịnh độ làm sao. Cho nên tối ngày cái cầm chuỗi lần họ tu về niệm Phật như vậy, niệm Phật để Phật độ, niệm Phật để hết khổ, chứ không biết niệm Phật để giảng sanh, không biết niệm Phật để thành Phật. Cho nên bây giờ đó là người tu tịnh độ là người dốt nát, là người già chết 70 tuổi ăn chầu đó mới tu tịnh độ, thấy không? Còn kiến thức ai mà tu? Là chê. Bây giờ họ tử mà nghe sư giảng mấy năm nay rồi, mình tu đến mức độ này rồi, có ai dám chê người tu tịnh độ là già chết 70 tuổi ăn chầu nhấp nháp không? Người nào mà nói vậy là người đó khùng. Ai nói người tu tịnh độ là già cả 70 tuổi người đó khùng rồi, thấy không? Bình dân dốt nát người đó không có trí huệ, mới nói kiểu đó, thấy không? Người ta có trí mới tu tịnh độ. Bây giờ có tử soi người tu tịnh độ nhiều ít? Nhiều không? Có đạo tràng niệm Phật nào ít không? Trời ơi, nói lên hoàng pháp mà coi à, ai lên hoàng pháp mà coi, người tu tịnh độ không biết bao nhiêu mà nó nổi. Bây giờ càng ngày càng đông. Hôm trước thầy chân tính về thăm tôi ở đây nè, đi niệm Phật, sang niệm Phật ở chùa Nam An ở bên Thanh Bình á. Rồi cái ông hỏi đường về đây thăm từ Thanh Bình mà về đây năm xưa quá. Rồi ăn cơm bữa cơm mà trở về Thanh Bình á, rồi mới về thành phố. Cũng tình nghĩa dữ chứ. À, rồi cứ nói chuyện chơi. Ông nói rằng là có 1-2 tháng có 1 ngày tu thôi.
Phật tử đăng ký là 2000 mấy,
thấy không?
Đó. Bây giờ ổng chỉ cho một ngày đặc biệt, một tháng có ngày tu tại chùa,
một tháng là tu tại chùa đó,
hai ngày một tháng trong một tháng, hai tháng một ngày là riêng đặc biệt là cho tất các nơi về tu, phải không? Còn ở chùa là mỗi tháng có một ngày đặc biệt dành cho những người xung quanh ở thành phố thôi.
Nhưng mà đâu phải thành phố thôi đâu, họ nghe được rồi họ vô tu nhóc luôn.
Một ngày mà tu một tháng nó cũng bằng luôn cả một ngày tu của hai tháng,
chỉ là một ngày trong một tháng cũng đang gần mấy hai ngàn nữa đó,
được thấy không? Có đạo tràng đông dữ gì không?
Không đạo tràng niệm Phật nào đông mà đạo tràng chùa Pháp,
phải không?
Chứng tỏ rằng phải nói, chưa nói là thầy chân tính rằng á, thầy trẻ hơn tôi, thầy tu sao tu thầy trẻ hơn tôi, nhưng mà tôi xác định rằng á, nói mà không mắc cỡ, cái đức thầy lớn hơn tôi,
phải không? Cái đức cái phước lớn hơn tôi,
tại vì thầy tu quá trời tu, tu nhiều lần kiếp trước rồi, bây giờ mới sanh ra gặp cái duyên tốt như vậy, mở được cạo càng lớn,
đó,
dạy người ta ảnh hưởng người ta, các nơi về niệm Phật như vậy,
rồi thấy cái phước ta lớn chứ, mà chấp nhận cái điểm này. Chứ phải nói mình giải hay, nói hay mình lớn đó, mà nói mình là mình đức lớn.
Mình phải nhìn cái sinh hoạt, kết lợi của mình với chúng sinh lớn cỡ nào, biết là đức lớn cỡ nào,
phải không? Đó, chứ không phải nói mình là ông lớn, mình nói mình đức lớn,
phải không? Mình làm việc lớn không được thì cái đức mình đâu có lớn,
phải không? Mình không có cảm quá ai được hết trơn mà đức mình đâu có lớn,
phải chứ? Mình tu thì giỏi thiệt, nhưng mà cái đức mình đã cảm quá chúng sinh nó còn nhỏ hẹp. Chứng tỏ là cái nhân duyên quá khứ từ trước xưa mình không có gieo đại từ bi nhiều của chúng sinh,
phải không? Mình thấy rõ chưa?
Rõ như vậy đó.
À, bây giờ với vấn đề thứ hai đó là hộ trì kinh điển, không biết thân nạn là cách học tập giáo điển mà không biết mệt mỏi,
không biết mệt mỏi, không sợ khổ cực, còn sống còn linh mẫn là cứ học, học hoài học mãi thì nào chết thôi,
phải không?
Chứ không phải nói già, tôi già tôi không đi nghe pháp nữa đâu, tôi già tôi không học kinh nữa,
già học theo kiểu già,
già học ít suy nghĩ ít,
ha, đó như vậy mà tu nhiều,
đó như vậy
không tiếc thân mạng là như vậy.
Thứ ba, hộ trì chánh pháp và không tiếc thân mạng, bằng cái nghĩa đặc biệt là gì?
Là hành trì chánh pháp.
Hành trì chánh pháp mới là gì? Là bảo vệ chánh pháp được,
giữ gìn lâu dài, phải bảo tế.
Đó, mình hành trì chánh pháp là mình đem cái giáo lý nghĩa Phật dạy vào thân hành tu, vào cái thân hành tu.
Đấy, mà khi mình thân hành tu á, thì mới toát ra một cái gọi là gì?
Là cái sự giải thoát do giáo pháp Phật đem đến,
và cảm hóa và thuyết phục được những chúng sinh khác đến với đạo của mình,
sang và phát triển đạo của mình ra.
Như bây giờ chưa tu tinh tấn, chưa tu siêng năng, chưa hiểu biết rộng rãi,
à, và có sự kết quả sự tu hành,
sư quét trương lên cái pháp tu tịnh độ và giáo hóa Phật tử, qua buổi giảng, qua sự dạy học Phật tử tu kết quả, Phật tử cảm thấy sao?
Phấn khởi không?
À, phấn khởi,
phải chứ?
Nếu mà sư không có tu tịnh độ, sư không có thâm nhập tịnh độ thì có đâu để giảng Phật tử tu?
Sư không có công hạnh tu tịnh độ, có kinh nghiệm đâu dạy Phật tử?
Mà không có hiểu, không có kinh nghiệm làm sao mà thuyết phục Phật tử nổi đây?
Phải không?
Như vậy thì cái chánh pháp tịnh độ bị mai một rồi,
bị mai một rồi,
phải không?
Là nói chung là chánh pháp Phật nói một cách toàn diện. Nếu mình có học, mình có quán, mình có tu, thì từ chỗ tu đó mình thâm nhập, mình đem nó kinh nghiệm, cái thâm nhập tu rồi đó, mình truyền đạt cho người ta.
Từ đó ta thâm nhập một cách ngắn gọn, ta tu liền là thành tựu. Như vậy thì đó là cách là bảo trì chánh pháp cái thiết thực nhất.
Hả Phật tử? Là tu hành theo chánh pháp mới thật sự là bảo vệ chánh pháp.
Nè, vậy thì bây giờ mình chỉ học thôi, mình học tu, có phải là bảo vệ không?
Bảo vệ mà chưa hoàn toàn,
phải không?
Đó,
bây giờ mình chỉ tất kinh vào trong tủ mà mình không học, mình học tu, gọi là bảo vệ không?
Không, có thể rõ chưa? Đó, cũng bảo vệ mà không hoàn toàn chính xác.
Chánh pháp Phật bằng giáo điển mình cất giữ gìn để cho hậu thế sau này có duyên được xem được nghe, là cách thứ nhất là bảo trì chánh pháp, là giữ gìn kinh điển không cho thất thoát. Thứ hai là học giáo điển đem vào trong đó của mình để quán, để thấy, để mà thâm nhập. Đó là cách thứ hai bảo trì chánh pháp. Tại vì khi mà đem vào giáo điển rồi, nó xong Phật phẩm nó không bị mai một theo thời gian, mà từ chỗ đó nó sẽ tùy duyên phát huy. Bây giờ ví dụ như Phật tử để kinh pháp ở trong tủ, không để trong cái bộ nhớ đó của mình, Phật tử đi vào trong ruộng, đi vào trong đồng, bất cứ chỗ nào đó, gặp người nào đó Phật tử muốn thuyết pháp họ nghe, lấy đầu thiết lên, tôi khuyên họ tu lấy đầu đó, nó chờ tôi chút nha, tôi chạy xe về nhà lấy bộ kinh lại làm cho tôi đọc cho mà nghe, nhưng nghe thì không được rồi, phải Phật tử
à, phải có sẵn trong này nè,
tùy duyên mà đó.
Cứ như giờ chưa quá gì muốn nói chỗ nào cũng được á, bạn nó ma nó cũng được, nó vỗ nó cũng được, ở giữa đường giữa cá chợ búa chỗ nào nó cũng được, ai giữa đường chặn lại thua, tôi thắc mắc câu này cũng hỏi rồi thắng chơi két, à, hỏi gì nói đi rồi giờ hỏi thì trả lời ngay tới gắt thẩm là không cần vô nhà nữa.
phải không? Không được, thuyết pháp phải chỗ trang nghiêm, muốn tôi thuyết pháp phải mời tôi vô ngồi giữa nhà, cái ghế giữa nha, đắp cao lên đàng hoàng lễ bái tôi mới nói.
Nói kiểu này chết,
phải không? Nói như vậy mình coi mình quá trọng quá lớn thì không thể nào mà truyền bá chánh pháp được, phải không? Thành ra cái pháp do ta cung kính mình, cung kính là chỗ nào cung kính cũng được cả. Khi thắc mắc mà muốn hỏi là ta đã cung kính rồi, phải không? Bây giờ nó tùy duyên, tùy trình độ, tùy hoàn cảnh mỗi người mà mình ứng đối ứng đáp để mà chinh phục cái tâm tư tình cảm sự hiểu biết người ta, để người ta trở thành một người giác ngộ theo Phật pháp. Như vậy thì mình đã vậy, đã thành tựu được rồi. Thế đấy chứ hết. Thế như vậy chẳng hạn mình lên tòa cao mới là chìa khóa chánh pháp. Mà đi giờ đồng giờ ruộng như đường dưới xá không truyền được. Trên tòa cao là truyền cách rộng rãi, Phật tử đến đông nghe. Còn đi giữa đường giữa xá ở chợ, ở đồng, ở quê là truyền bá một cách gì? Truyền bá lẻ tẻ. Phải không? Tùy duyên, tùy duyên. Bà già nói chuyện là kiểu bà già, ông già mình giảng là kiểu ông già, trí thức giảng theo trí thức, người bình dân giảng theo bình dân, con trai dẫn theo con trai, con gái dẫn theo con gái, con nít dẫn theo con nít. Phải không? Trai gái lớn nhỏ già trẻ gì lần lần cũng đưa hỏi trời đạo được hết. Thì bây giờ đó là cái tài của người đi dẫn thiên. Thì bây giờ chứ phải lúc nào cũng đem giáo thuyết cao siêu mà nói hết. Người bình dân đem giáo thuyết đại thừa đâu mà nói nghe sao nổi, phải không? Đó, còn người trí thức đem giáo pháp mà đi bố thí cúng dường không mà nói họ đâu có chịu, phải không? Đó tùy duyên mà chúng ta đã làm giáo quán hay như thật. Thế thì đó là ba cái vấn đề gọi là bảo trì chánh pháp mà không tiếp thân mạng. Một là giữ gìn kinh điển, thứ hai là học tập kinh điển không biết mệt mỏi, đem vào bộ nhớ của đỏ của mình. Thứ ba là hành trì chánh pháp, đem giáo pháp Phật thể hiện vào sự tu để mà thành tựu, để mà từ chỗ đó có sự cảm hóa chúng sinh thật sự. Nói như vậy đó là cách bảo trì chánh pháp. Thế làm được không? Được không? Cái thứ nhất được, thấy không? Cái thứ hai được không?
Được,
nhưng mà đang cố gắng. Là cái thứ ba được không? Được, nhưng mà nó hơi khó, nhưng mà làm được đấy. Bây giờ đáp lại anh nè, tôi đang tu niệm Phật nè, theo đang hành trì niệm Phật, đang công phu niệm Phật, tinh tấn chuyên tu. Mỗi một ngày mà tự vô chùa mà tu vậy đó, mà tự gây ấn tượng lớn bên ngoài. À, chùa Phước Linh cái này ta tu dữ lắm, phải không? Tự vô tu thần rồi mấy ngày tu đông dữ lắm. Cho nên có người ở ngoài đó, nói cái chùa trong này là chùa tu. Ông thầy cũng trọng ông thầy dễ tu. Đầu vậy đó, nó chưa quá ông thầy dễ tu. Cái chùa của mình là chùa tu, như vậy đó. Tiếng tốt và tiếng xấu rồi. Đó, Phật tử mà thấy khăn gói vô chùa của mình là biết đi tu rồi đó nha. Chẳng phải dạy niệm Phật không à, ai muốn niệm Phật rồi vô đây. Đó, như vậy. Có phải là tốt không? Thì cái thân hằng mình tu, nó tốt ra một cái gì? Cái sức mãnh liệt chinh phục cái lòng người ta, phải không? Đó, như vậy. Cho nên giờ chưa bước ra đường đó, ông thầy tu. Ông thầy tu, ông thầy dễ tu. Đó như vậy, Phật tử vô chùa đó đó, mấy Phật tử này vô tu. Đó như vậy. Còn bây giờ Phật tử đi sách trà đen, à, sách là những cái gì đó vô để mà phá chùa, thấy không? Thầy nói gì? Đó, vô ăn trộm chùa, ăn cướp chùa, nó quậy chùa đó. Đó như vậy thì đó là phải sao? Đó gọi là hành động phát xuất từ cái tâm không tốt, nó đưa ra vậy cái hành động không tốt, cái tướng không tốt, cho nên là người ta nhìn thấy đánh giá mình không tốt, phải không? Và bây giờ mình tu nó tốt ra cái tướng tu đó, cái sắc diện tu, rồi cái hào quang tu, cái năng lực tu, nó cảm hóa người ta, ta cảm tình, ta cảm mến mình, phải như vậy. Và vấn đề thứ tư, Phật giải rằng giới chánh pháp hiểu rõ, hiểu tỏ rõ ràng, không chấp trước. Cái này đặc biệt nha, càng ngày đi sâu vào cái lý cao. Thế thì giới chánh pháp mình hiểu rõ ràng, không chấp trước. Ở đây đối với pháp Phật, những người Phật tử mình tu, tại gia xuất gia đều có hai tâm lý. Một là tâm lý chấp, và hai là tâm lý thoải mái. Tâm lý chấp và tâm lý thoải mái. Tâm lý chấp là những người nào mới tập tu ở trong tâm lý chấp. Người nào mà thoải mái là người trình độ bản lĩnh cao, đó là người thoải mái. Thoải mái là gì? Tại họ dung thông xử lý, cho nên họ tùy duyên, tùy hoàn cảnh mà họ đã giải quyết cái vấn đề. Miễn làm sao em có lợi lạc cho Phật pháp, cho chúng sinh, cho Phật tử. Đó như vậy gọi là đó là gì? Là tùy duyên. Đó như vậy. Là người này đã lý sự duyên dung. Người đầu tiên ấy, là người này là còn chấp về bên sự và nó kẹt về bên bình lý. Cả hai đều chấp hết. Như vậy thì gọi là người mới tập tu. Đó như vậy, cho nên còn hai cố chấp. Cố chấp sự là gì? Là cố chấp bằng hình thức. Bằng hình thức. Cái gì cũng phải hình thức nó như vậy mới được. Mà nếu không như vậy là không chịu. Là cố chấp về hình thức. Như bây giờ chúng ta bước vào cái chùa, là cái đạo tràng phải trang nghiêm, thầy phải trang nghiêm, đi đứng phải chậm rãi khoan thai, nói năng phải là nhỏ nhẹ, rồi là giới lực phải nghiêm trang. Phật tử cũng như vậy, đâu đó mà kép nét phải cung kính đàng hoàng, đó là gì? Là tướng. Đó hay là những cái sự về hình thức nghi lễ đã gọi là về về tướng. Đó như vậy. Thì vậy thì người mà chưa vào tâm được nên phải bó buộc vào bằng gì? Bằng cái tướng. Ha, còn người mà đã thuần tướng rồi thì bây giờ bước qua vậy, bước qua bên vậy vậy về lý, về lý. Nhưng bây giờ cái bước qua về lý ấy, đó thì bây giờ là họ kẹt vào trong lý. Tức là bây giờ tất cả đều là không, tất cả đều là giả. Đó, tất cả đều là không phải là thật. Thôi bây giờ bỏ hết, không chấp tướng, không chấp sự gì hết trơn, tất cả đều bỏ hết trơn rồi. Như vậy là kẹt cả hai, lý cũng kẹt mà sự cũng kẹt luôn. À, bây giờ cái người thứ ba là người dung thông, đó là cả hai lý lẫn sự là tùy duyên. Lúc thì cần chấp tướng, lúc thì là bỏ cả tướng. À, tùy duyên mà ứng ứng hiện, thì đó là vượt qua cả hai cái chấp thì cái Phật đạo mới viên thành. Đó, cho nên là chấp có, chấp không, chấp có rầy rà, đến khi vô chấp mới hòa thuận nhau. Sao sao nó cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Tâm không giảng sự điều không, tâm chơn giảng pháp phải đồng quý chơn, phải không? Đó, Đức Tổ Sư Minh Quang đó dạy cái đoạn này rất là hay, phải không? Đó, chấp không chấp có rầy rà, đến khi vô chấp mới hòa thuận nhau. À, sao sao nó cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Mà tâm mình không giảng tử mới xong, tâm mình có giảng tử có chẳng ra. Phải thế chứ, nó như vậy đó. Tâm hiền não thì hiền não sanh, mà tâm thanh tịnh thì tất cả các pháp đều thanh thanh tịnh theo mình. Đó như vậy. Cho nên bây giờ vấn đề thứ tư, bảo vệ chánh giới chánh pháp, mình phải hiểu rõ ràng về xử lý mà không chấp trước, tức là tùy duyên mà buông xả. Cho nên người tu chúng ta cũng như vậy đó. Người tu của chúng ta là phải có một cái sự gì? Cái sự hiểu rõ dung thông cả lý lẫn sự, tùy sự hành sự, tùy lý mà xứng lý, dung thông cả hai là người đạt đạo. Thế đó chứ, đó như vậy. Đó là vấn đề thứ tư. Vấn đề thứ năm là điềm tĩnh an vui, không tham lợi giữ người cung kính. Đây là thứ năm, vấn đề này đã thoát ra một cái hạnh giải thoát của người tu chúng ta. Đó là điềm tĩnh an vui, không tham lợi dưỡng và cung kính. Bây giờ chúng ta đừng có bắt người ta là ham muốn người ta kính trọng mình, trong khi mình không đủ điều kiện để người ta cung kính, phải không? Phải như vậy. Bây giờ chúng ta đừng ham lợi dưỡng, khi mà nói rằng mình là người tu hành chân chánh, tại sao người ta không cúng dường tôi? Hay là khi người ta cúng dường tôi nhiều, hổ cho tôi nhiều, tôi cảm thấy phấn khởi, tôi cảm thấy rất là mừng, phải không? Là ham vui trong lợi dưỡng đó, nói rằng là tu á, nhờ tu mới được vậy đó, không tu không được vậy đâu, phải không? Đó là mình ham lợi dưỡng rồi. Bây giờ mình được cái địa vị cao, nói rằng là nhờ tu mới được vậy đó, mới được địa vị chức vụ như vậy. Nếu mà tôi không tu là có được như vậy. Đó, vậy là mình ham chức vụ danh chức lợi danh danh quyền. Người xuất gia, người tại gia Phật tử mà còn nặng cái đề này là mình kẹt vào vấn đề thứ năm, không có được là tròn cái tâm nguyện của mình trong cái đường tu. Đó là không điềm tĩnh, không an vui và luôn luôn là tham lợi dưỡng cung kính. Ở đây tôi kể thử nghe một câu chuyện. Câu chuyện này trong bài kinh là kinh Lõi Cây. Bài kinh Lõi Cây, để chúng ta kết thúc buổi giảng ở trong bài kinh này quá. Bài kinh Lõi Cây, tôi hồi xưa tôi rất thích bài kinh này. Mà Thượng Tọa Giác Giới ở dưới cũng rất thích bài kinh này. Nên mà Thượng Tọa Giác Giới, bài kinh mà độc nhất vô nhị của Sư Giác Giới ở Vĩnh Long ấy, là bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc. Nhất Thiết Lậu Hoặc. Bài kinh thứ hai là bài kinh Lõi Cây. Bài kinh Lõi Cây này tôi rất mến và rất thích, rất yêu bài kinh này. Tôi kể tự nghe bài kinh này nha. Bài kinh Lõi Cây này kể câu chuyện ở trong trường Trung Bộ Kinh. Trong Trung Bộ Kinh hình như tập 1 chắc là. Thì Đức Phật nói rằng có những 5 người đi tìm Lõi Cây. Có 5 người đi tìm Lõi Cây. Mà người này, bốn người không biết Lõi Cây như thế nào, chỉ nghe nói Lõi Cây thôi. À, rồi đồng thời cũng cùng nhau đi tìm Lõi Cây. Và chỉ có một người duy nhất là biết tìm Lõi Cây mà thôi, biết chắc Lõi Cây ở đâu. Thì bây giờ mà tôi biết Lõi Cây nằm đâu không? Lõi Cây là ở giữa thân cây. Ở giữa thân cây mới là Lõi Cây. Thấy không? Bây giờ người thứ nhất á, dành đi tìm Lõi Cây chạy trước. Thì khi đi tìm Lõi Cây á, thì họ thấy tàn lá xung xê. Họ mừng quá, đây là Lõi Cây rồi. À, nó phải là nhiều như thế này nè, nó tốt thế này nè. Bây giờ nhảy lên cây, chặt tàn lá, kéo em về và khoe nói rằng là tôi đã tìm được Lõi Cây. Phải không? Vậy là người đó sai hay đúng? Sai, đó là nhành lá thôi, phải không? Người thứ hai chạy đến nhìn nhành lá, họ nói là không phải Lõi Cây. Lõi Cây là đây nè, Lõi Cây là cái lớp vỏ màu mè xù xì ở ngoài nè. Nó có dân á, họ cạy nó đem về, họ giác đem về và cho là đây là Lõi Cây. Nhưng đó là gì vậy? Đó là gió cây rồi, ha, mà gió ngoài. Ha. Rồi bây giờ người thứ ba đi tìm Lõi Cây, nó nói rằng cây tàn lá không phải lỗi cây, thấy không? Rồi là vỏ ngoài không phải lỗi cây, họ bỏ cả hai, họ lấy cái vỏ trong, phải không? Đúng không? Giác vỏ trong đem về phải lỗi cây chưa? Chưa, phải không? Cái người thứ tư á, họ bỏ luôn cái nhành lá, họ bỏ luôn cái vỏ ngoài, họ bỏ luôn cái vỏ trong, họ cạy lấy cái giác cây, à, họ giác đem về. Giác cây là phần, là phần tiếp nấu cho lỗi cây. À, bây giờ đem về nó nói đây không phải, đây là giác cây. Vậy là họ sai hay đúng?
Sai.
Bây giờ cái người thứ năm, họ đi đến họ nói rằng nhành lá không phải lỗi cây, vỏ ngoài không phải lỗi cây, vỏ trong không phải lỗi cây, giác cây không phải lỗi cây, mà đây nè, chính giữa nè, cái tròn tròn này mới là lỗi cây. Bây giờ họ bỏ, họ dùng sức của họ chặt bỏ nhành lá cho gọn ghẽ, dùng sức cạy vỏ ngoài, cạy vỏ trong, cạy giác cây, nó lòi ra là lỗi cây. Họ giác lỗi cây gọn khô đem về giá trị rất cao. Vậy thì người này không biết đi tìm lỗi cây. Đó, thì Đức Phật giải rằng cũng như thế, có bốn vị hành giả đệ tử Phật đi tìm đạo giải thoát. À, giống như người đi tìm lỗi cây. Người thứ nhất khi xuất gia tu Phật rồi á, vào chùa có thân tướng tỳ kheo, à, thân tướng tỳ kheo, có cái tướng đoan trang có tỳ kheo, gieo đến cái lòng thiện cảm của thiện tính, và thiện tính bắt đầu sùng kính và cúng dường lễ bái người đó. Thấy không? Đó, thấy cái tướng đoan trang nè, ta nói là tu dữ lắm. Thấy không? Lại lại liền, thấy ông là linh sinh, linh sinh đúng lại, ông là đoan trang lại lại, ông là đẹp xinh lại lại. Thấy không? Đó như vậy đó. Bây giờ thì người này được ta cúng dường trọng hậu lễ bái cung kính. Bây giờ người này nói rằng á, thời đó là mới vô tu được vậy rồi chắc đắc đạo rồi. An trụ vui sướng thích thú ở chỗ này, rồi bắt đầu cứ lập hạnh hoài, cứ đi đâu nghiêm trang tề chỉnh, nắm quần nắm má, bước dòm xuống đất độ không có ai hết, à, để có tướng đoan trang. Rồi người ta cúng dường cung kính mà cảm thấy sung sướng, à, là mình an trụ ở đây, không tiến quá vấn đề thứ hai. À, vậy thì người này là giống như đi tìm lỗi cây mà chặt nhành lá mà thôi. Vậy đúng hay sai? Như xuất gia mà mong cái nhiêu đó là người đó sai hoàn toàn. Mục đích xuất gia phải đi vô để ham cầu lợi dưỡng, ham cầu cái cung kính của đàn a tinh thi. À, cái người thứ hai, họ đặt đi xuất gia có phải ham cái này? Cái này nó chỉ là một cái giây phút tạm bợ mà thôi. Đó, bây giờ phải hướng qua vấn đề thứ hai là giữ giới. Giữ giới. Bây giờ cung kính cúng dường họ không cần, cung kính cũng được, không cung kính cũng sao, cúng dường nhiều ít họ không màng tới, họ chỉ lo tu giữ giới mà thôi. Giữ giới kiên trì, giữ giới được thanh tịnh, họ tự hào rằng ta là người giữ giới đệ nhất. Phải không? Những người khác giữ giới không bằng ta. Như vậy thì người này đúng hay sai? Sai luôn. Chỉ mới giữ giới thôi chứ chưa có tu mà. Giữ giới mà chưa có tu, phải không? Giới luật nghiêm trang đàng hoàng nhưng mà chưa có tu, chỉ có tâm họ vẫn còn có phiền não, tật đố, ganh tị, sân si đủ thứ cả. Như vậy thì họ chưa có tu tâm, họ mới có tu tướng và tu giới thôi. Vậy là người này mới đạt được cái vỏ gì? Vỏ ngoài thôi. Như vậy người xuất gia mà tu mà cái thân tướng đoan trang mà cái giới hạnh, nó chỉ là một cái vỏ ngoài thôi. Đó. Cho cái người thứ ba thì tỳ kheo thứ ba nó tướng giới chưa đầy đủ, nó chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Bây giờ họ đi sâu vào thiền định để đột phá vào trong cái tiềm thức của mình, để chặt đứt phiền não, để mới có cơ duyên để mà giải thoát. Bây giờ họ không chấp bằng cái tướng giới, mà họ đi vào thiền định tối ngày lo trầm lặng mà lo tu. À, vậy thì người này đó là họ đúng hay sai? Hả? Đúng, sai. Hả? Đúng thì cũng có đúng, mà sai thì cũng có chút sai, chưa hoàn toàn. Như vậy thì họ mới thiền định thôi, chứ họ giải thoát chưa? Chưa, phải không? Mới thiền định thôi, đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ xong giải thoát chưa? À, vậy là ngồng nhắm mắt tối ngày 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 10 ngày cũng chưa gọi là đúng, chưa gọi là giải thoát, chưa gọi là đạt được cái lõi của người tu, phải không? À, vậy thì đó là người này mới đạt được cái vỏ gì? Vỏ trong thôi. Vỏ trong cái cây thôi. Vậy thì theo thứ tư, à, bây giờ bỏ luôn cả cung kính cúng dường họ không cần, có cơm ăn đủ rồi, lễ bái không cần thiết, phải không? Bây giờ về cái tướng giới họ không cố chấp, thiền định họ không có bảo thủ, phải không? Mà bây giờ đưa vào cái vấn đề quán chiếu, phải không? Đi vào thiền quán, đi vào trong cái giờ đà đã dùng tuệ để chiếu quán, tự mình phản tỉnh là cái chân tâm của mình, để thấy được rõ những cái phiền não tự mà đoạn trừ, thành tựu được cái chân tâm, tức là gì? Đạt được, chặt đứt được cái tâm sinh diệt. Đó, tức là bây giờ họ có gì? Họ có cái tuệ giải thoát, phải chưa? Họ có tuệ giải thoát. Vậy thì người đang thiền định sanh ra trí huệ, phải không? Mà trí huệ thấy được là những phiền não, những cái vô minh, đoạn đoạn từ từ, nhưng mà đoạn đoạn từ từ như vậy đó, họ mới đạt được cái tri kiến giải thoát thôi, phải không? thì được tri kiến giải thoát gọi là mới được cái gì, cái giác cây thôi. Thấy chưa, Phật tử được chưa, được cái giác cây chưa? Chưa, phải không? Đó, vậy là tu giỏi chưa? Chưa giỏi mà làm phát. Phải không? Nói như vậy. Bây giờ tới cái tiền cao thứ tư thứ năm, tiền cao thứ năm này á, có nói rằng á là đã tri kiến giải thoát mà thật sự mình chưa giải thoát, tức là mình hiểu thâu thâm nhập, phải giải lý biện tài về sự về lý rất là giỏi, phải không? Nhưng mà thật sự mình vẫn còn vậy, chưa phải là giải thoát. Bây giờ mới đi sâu vào trong tiềm thức, chặt phá tâm sinh diệt, đột phá vô minh, chứng a la hán. Ồ, bây giờ mới thật sự là tìm được lõi cây. Thế chứ? Đó, bây giờ mới là được lõi cây. Được lõi cây tức là gì? Là được giải thoát, chứng a la hán, đạt được niết niết bàn. Vậy thì Phật tử được chưa? Chưa. Như thế thì một vị xuất gia tùy theo đệ tử Phật phải học thuộc lòng cái bài kinh này, thuộc lòng cái bài kinh này, và thường quán xét bài kinh này để thực nhận lại cuộc sống của chính mình, để mình ở trong cái hạng tỳ kheo thứ mấy. Phải không? Nếu mình mà chỉ ham cung kính cúng dường của bá gia bá tánh, thích thú ở đây để hưởng thụ làm tướng làm giác, thì gọi là hạng thứ nhất, hạng này không xứng đáng với hạng tu tỳ kheo. Phải không? Hạng người thứ hai là chỉ kiên trì về giới tướng và chấp ở đây, và tự phụ coi là ta giữ giới và khinh thường người khác không bằng mình, thì hạng người này Phật cũng chê. Phải không? Là võ ngoài. Phải không? Hạng thứ ba là xuyên tu vào thiền định, rồi cố chấp và mà mình đạt được thiền định thì mình chê người khác không được như mình, Phật cũng quở luôn. Thiền định mà chưa có trí huệ, phải không? Đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ xong, ngồi nhắm mắt liên duyên nhập định luôn cả ngày này sang ngày kia, nhưng mà chưa có trí tuệ giải thoát, Phật cũng chê, mới đi nửa đường rồi. Phải không? À, vậy thì còn cố chấp ở đây và xin người khác không bằng mình, như vậy thì ở cái giai đoạn thứ ba. Thì giai đoạn thứ tư là gì? Là gần với sự giải thoát, là đạt được cái tri kiến giải thoát. Cho nên Phật tử mà khi mà nguyện hương á, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát, tri kiến hương, phải không? Đó. Khi mà được giải thoát tri kiến hương là mới gọi là giải thoát, nó đưa đến sự giải thoát hoàn toàn. Và như vậy và cuối cùng chứng a la hán mới gọi là một vị tỳ kheo đạt được cái lõi cây của phạm hạnh. Xuất gia giải thoát là mong được lõi cây này. Phật tử tu niệm Phật cũng như vậy, mong đến ngày lâm chung nhất tâm bất loạn mới đạt được thành tựu lõi cây. Hai nữa là ngay hiện tại mà tưởng niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là xuyên qua vô niệm và đạt được kiến tánh minh tâm, nghĩa là gọi là mình kiến tánh A Di Đà, nghĩa là mình đạt được lõi cây. Bây giờ nghiêm trang tề chỉnh niệm Phật lăng răng tối ngày như vậy đó, đạt lõi cây chưa? Chưa. Mà như vậy mà chưa chịu tu đó, thế tu chút thôi rồi cái sùng bát nhã chứ. À, chưa nói chuyện chút bị ngủ nha, tầm hồ cũng ồn ào về tàu đó. Phải không? Mai mốt nha, mai mốt là giờ quyết định á, nhớ là giờ quyết định là tuyệt đối không ai được nói chuyện, tất cả đều nằm hết và nghỉ, chứ không ồn ào nữa nha, tất cả mọi việc đều dẹp qua bên. Thế mà nhớ nha, hôm nay là sư quá dạy cho nghe đó, nhớ là mai mốt tới cái giờ tu thì lo tu, giờ giải lao thì mình nói chuyện nhau chút đỉnh để mà giải phay thôi, rồi chút rồi mình lo tu. Rồi bây giờ tới bây giờ chỉ tịnh, tất cả đều nằm nghỉ hết, tất cả đều phải nghỉ, để vì tu nó mỏi rồi, tới giờ nghỉ và tôn trọng cái sự nghỉ ngơi của tất cả 10 bạn của mình, đều nằm xuống hết. Ai không nằm thì tìm cái chỗ nào ngầu để lo niệm Phật. Thế em chứ không đừng nói chuyện ngồn ngào gây cái chỗ khác người ta tu không được, nhớ không? À, như vậy đó, tôi nhớ ha, để tôn trọng cái sự yên tĩnh. Giờ chỉ tịnh là giờ ở trong cái chỗ phòng ngủ không một tiếng động, không một tiếng động, không một tiếng nói xì xào. Ừ, nghe chưa anh nói như vậy? Rồi bây giờ vấn đề thứ năm, điềm tĩnh an vui, không tham lợi, không ham lợi dưỡng cung kính. Thứ sáu, cầu chủng trí của Phật trong tất cả thời gian không quên lãng. Vậy thì cầu chủng trí của Phật là gì? Vậy thì người Phật tử chúng ta tu, hành giả tu theo Phật thì chúng ta phải mong cầu đạt được trí Phật, phải không? Đạt được trí Phật đó là tâm nguyện của người Phật tử chúng ta, hành giả hướng về đạo quả Bồ đề. Chủng trí Phật là một cái sự hiểu biết gọi là đầy đủ, sự hiểu biết toàn triệt, không có gì mà không hiểu biết. Anh em hiểu biết hết chưa? Hết chưa? Chưa, phải không? Mình hiểu biết có không mớ. Phải không? Thì có rất là ít. Trong giáo điển của Phật mình hiểu là bây giờ được nhân quả rồi đó, phải không? Thì vô thường rồi đó, phải không? Biết được một chút xíu về cái sự tu giải thoát rồi đó, phải không? Sanh tử luân hồi là chắc lành rồi đó, phải không? Nhưng mà thâm nhập được cái giáo lý đại thừa hiểu nghĩa chúng ta chưa đạt được, mà cái trí hiểu thì toàn triệt của Phật chúng ta chưa đạt được. Bây giờ chúng ta nguyện làm sao cố gắng mình tu để kiếp này mình giảng sanh về cực lạc, để mình thâm nhập vào cái giáo lý đại thừa và thành tựu được trí Phật, đó, để cho mình được thành tựu cái sự hiểu biết như Phật vậy. Đó, Phật tử muốn vậy không? Muốn phải có tâm như vậy mới được, là cầu chủng trí của Phật trong tất cả thời gian không quên lãng, lúc nào thời nào cũng có nhớ cái nguyện này. Bây giờ mình thấy mình vô minh quá, Phật tử đang có thấy mình trí tuệ đủ chưa? Chưa. À, nghe như sư bây giờ đó, sư phải nguồn cũng còn vô minh nữa. Mình chưa có đoạn hết vô minh, mình chỉ được một phần nào trí huệ thôi, chứ vô minh mình chưa đoạn hết. Chừng nào mà trí tuệ đầy đủ mới đoạn vô minh hết. Cũng như là cái đèn mà đi vô nhà trong bóng tối, thấy không? Đèn nhỏ thì ánh sáng nó ít,